Trong thông điệp đầu năm đọc trên truyền hình, Chủ tịch Kim Jong-un cho biết các hoa tiễn đạn đạo liên lục địa đang ở vào giai đoạn cuối. Ông Kim cho biết việc nghiên cứu và phát triển các thiết bị tối tân đang rất thuận lợi và chuẩn bị cho việc phóng thử những hoa tiễn này đang ở vào giai đoạn cuối cùng. Trong thời gian qua, Bắc Hàn đã tuyên bố họ đã gần chế tạo được hỏa tiễn có khả năng bắn tới Hoa Kỳ. Tuy nhiên, giới chức quốc phòng của Hoa Kỳ đánh giá là Bình Nhưỡng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Phản ứng trước lời tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un rằng họ gần có hỏa tiễn xuyên lục địa, Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ viết trên Twitter rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Hồi tháng 5, ông Trump nói rằng ông sẽ ngồi xuống nói chuyện với lãnh đạo của Bắc Hàn để thuyết phục ngừng chương trình nguyên tử. Bình Nhưỡng khen ông Trump là một chính khách khôn ngoan và thích thú khi ông tuyên bố là Nam Hàn cần phải trả thêm tiền để cho lính Mỹ còn đồn trú ở đất nước này. Nhưng sau cuộc bầu cử Mỹ thì Bắc Hàn khẳng định họ không từ bỏ vũ khí nguyên tử. Ông Trump cũng đã từng nói là ông có thể cho phép Nhật và Nam Hàn tự chế tạo vũ khí nguyên tử để phòng vệ trước nguy cơ xâm lăng của Bắc Hàn và Trung Quốc. Mới tháng trước, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh thông qua nghị quyết ngăn chặn hơn 1 tỷ đô la doanh thu xuất cảng của Bình Nhưỡng, được cho là dùng để tài trợ cho chương trình vũ khí bất hợp pháp. Các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc nhắm vào ngành kỹ nghệ xuất cảng than đá của Bắc Hàn, qua đó áp đặt mức giới hạn mới về số lượng than đá được phép rời khỏi Bắc Hàn. Đại sứ Nam Hàn tại Liên Hiệp Quốc, ông Oh Jun, ước tính hơn 1 tỷ đô la đã được Bình Nhưỡng chi cho việc thử nghiệm và phóng hỏa tiễn hồi tháng 9 năm ngoái.
Số tiền này có thể dùng để mua lương thực cho toàn bộ dân số Bắc Hàn ăn trong vòng một năm. Người dân cần có thức ăn, họ không cần vũ khí. Không có lý do nào có thể bào chữa được chuyện này. Bình Nhưỡng phải trả giá đắt khi xây dựng một kho vũ khí hạt nhân, mặc cho sự đói khổ của người dân. Nếu chính phủ dùng số tiền này để giúp đỡ cho sinh kế của người dân, thì cuộc sống thống khổ của nhiều người dân Bắc Hàn đã nhẹ nhõm phần nào.
Hội đồng Bảo an gồm có 15 thành viên đều đồng thuận với các biện pháp trừng phạt theo sau vụ thử nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo lần thứ 5 mà Bắc Hàn thực hiện hồi tháng 9 năm vừa rồi. Quyết định của Liên Hiệp Quốc bao gồm việc cấm đến 60% lượng than xuất cảng của Bắc Hàn, với thu nhập nhờ xuất cảng giới hạn ở mức 540 triệu đô la một năm mà thôi. Khối lượng đồng, nickel, bạc và kẽm xuất cảng cũng sẽ bị hạn chế. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power kêu gọi Bắc Hàn đàm phán với cộng đồng quốc tế về việc chấm dứt sản xuất vũ khí nguyên tử.
Hoa Kỳ tin tưởng chúng ta sẽ đạt được những giải pháp này trong thực tế. Không có nghị quyết nào của New York có khả năng thuyết phục Bình Nhưỡng ngừng theo đuổi các loại vũ khí nguyên tử trong nay mai. Nghị quyết gây áp lực chưa từng có lên chế độ Cộng sản là một cái giá vô tiền khoáng hậu mà Bắc Hàn phải trả vì đã bất chấp các lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việc Bắc Hàn phóng hạt nhân không chỉ đe dọa Hoa Kỳ mà còn gây ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh thế giới.
Các biện pháp trừng phạt sẽ có tác động lớn đối với Trung Quốc, là quốc gia duy nhất mua than đá của Bắc Hàn. Riêng trong năm nay, than đá mà Trung Quốc nhập cảng từ Bắc Hàn đã tăng gần 13%. Trung Quốc đã chỉ trích Nam Hàn và Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Đại sứ của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Liu Yeji nói rằng việc Mỹ gay gắt chống lại Bắc Hàn sẽ làm suy yếu lợi ích an ninh của Trung Quốc và phá vỡ sự cân bằng trong khu vực.
Việc này không tạo thuận lợi để thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và cũng không thể duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo này.
Còn đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vladimir Safrankov cho rằng quyết định của Hội đồng Bảo an không thể gây áp lực cho chế độ Bắc Hàn mà thay vào đó sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo khổ của người dân. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ, ông James Clapper, nhận định rằng chính sách thuyết phục Bắc Hàn từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử có lẽ là một thất bại. Điều tốt nhất mà Hoa Kỳ có thể hy vọng, theo ông này, là giới hạn khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Phản ứng trước bình luận của ông Clapper, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng họ vẫn hướng tới việc tái lập đàm phán 6 bên mà Bắc Hàn đã rút ra từ năm 2009. Hoa Kỳ dự định sẽ triển khai hệ thống hỏa tiễn phòng vệ tầm cao, bất chấp chỉ trích từ Trung Quốc và Bắc Hàn. Washington và Seoul quả quyết họ chỉ phòng thủ chống lại nguy cơ từ phương Bắc.